Bất Diệt Long Đế, chương 63, Huyền Kỹ Đường, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. May mắn cưỡi lập tức xe, nếu không liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên trong thành Bôn Tẩu, Lục Ly một bên âm thầm cảm khái. Giống như không phải cưỡi xe ngựa, đoán chừng hắn sớm bị trinh sát phát hiện ra. Triệu gia mai phục ba cái thần hải cảnh, hắn rất có thể đều vào không được thành. Một mặt cửa thành mai phục ba cái thần hải cảnh, bốn cái cửa thành tự xuất động 12 cái. Triệu gia đoán chừng hận hắn nhập cốt. Bất quá ngẫm lại hắn lần này chém giết Triệu gia hai cái trưởng lão còn có ba thúc. Triệu gia không giận mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Ly Bôn Tẩu càng tăng nhanh hơn mấy phần. Mục quang bốn phía liếc nhìn. Mặc dù trong thành Triệu gia động thủ khả năng sẽ rất thấp, nhưng vạn nhất bí quá hóa liều, cưỡng ép chém giết chính mình đâu, Liễu gia thực sẽ vì hắn một khách khanh cùng Triệu gia trở mặt. Lục Ly bắt đầu lao nhanh, cõng mấy cái bao tải to như một trận gió trên đường ghé qua. Trên đường đem rất nhiều người đi đường ngược lại là dọa sợ. Rất nhiều người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, Lục Ly tự biến mất ở phía xa trong đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là hao tốn hai nén hương thời gian, Lục Ly liền vọt tới Liễu gia Tây Môn bên ngoài. Tại hắn nhìn thấy Tây Môn bên ngoài hộ vệ lúc, triệt để yên lòng. Triệu gia xem ra còn không có lá gan cùng Liễu gia vạch mặt. Hoặc là Triệu gia trong thành không có bố trí nhân thủ. Lục Ly tiến vào Liễu gia thẳng đến khách đường. Nhìn thấy bản thân trong sân Lục Linh đang ngồi yên lặng phơi thái dương đọc sách về sau. Trên mặt hắn hiển hiện nụ cười sán lạn. Trong đôi mắt đều có chút mông lung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này ra ngoài cũng không có quá lâu, không đến 10 ngày, nhưng Lục Ly lại cảm giác qua một thế. Lần này hắn một đường đều đang bị người truy sát, nhiều lần đều cảm giác phải chết. Có thể còn sống nhìn thấy Lục Linh hắn cảm giác là lão thiên gia đối với hắn chiếu cố. Tỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút nghẹn ngào kêu một tiếng. Lục Linh đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia đau lòng. Trọng trọng gật đầu nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lục Ly đi qua, đem bao tải buông xuống, vươn tay ôm thật chặt lại Lục Linh. Lục Linh trở tay ôm lấy Lục Ly. Mặc dù Lục Ly không nói gì, Lục Linh cũng đã biết hắn khẳng định gặp vô tận cực khổ cùng nguy hiểm. Nàng không nói chuyện vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Ly bả vai. An ủi hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, Lục Ly ổn định cảm xúc. Chỉ vào bao tải nói ra. Tỷ, ngươi nhìn ta mang về nhiều ít ưng đản. Lục Linh liếc mấy cái. Mục quang đứng tại trong bao bố trường thương cùng trên trường kiếm. Nàng nhìn kỹ vài lần hỏi. Ngươi giết thần hải cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường thương này cùng trường kiếm đều không phải là cấp thấp huyền khí. Bình thường huyền vũ cảnh võ giả là không có tư cách đeo. Lục Linh cực kỳ thông minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lục Ly có chút phấn chấn nói ra. giết ba cái, mà lại tỉ tỉ, ta đem địch hỏa làm thịt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Linh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Trong con ngươi đều là kiêu ngạo. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Đi đem vũ khí ẩn đi. Đừng cho ngoại nhân thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem binh khí mang vào ẩn đi. Lại đem Tiểu Bạch phóng xuất. Mất đi mấy cái phế huyền khí cho hắn. Lúc này mới cùng Lục Linh giảng thuật đoạn đường này sự tình. Làm tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh bình tĩnh sau khi nghe xong. Nàng tán dương. Để ta trưởng thành. Biết động não. Về sau ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Chiến đấu không chỉ có riêng dựa vào chiến lực. Mưu kế quan trọng hơn. Mưu kế vận dụng thỏa đáng. Ngươi liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Dừng một chút. Lục Linh tiếp tục nói ra. 7.500 điểm cống hiến. Tiểu Bạch đồ ăn tạm thời đủ. Ngươi không thể đi ra ngoài nữa. Liễu gia cùng Triệu gia đã thế như thủy hỏa. Thực lực của ngươi còn cần đề cao. Hiện tại ra ngoài Triệu gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi. Ngươi bây giờ liền đi giao nhiệm vụ. Thuận tiện nhìn xem có cái gì thích hợp huyền kỹ. Ngừng tụ thần hải linh thảo cùng đan dược ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi điểm ấy điểm cống hiến hẳn là đổi không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu. Cõng lên bao tải đi ra phía ngoài. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly muốn đi ra ngoài. Siêu, một tiếng chui vào Lục Ly trong tay áo. Lục Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mang theo Tiểu Bạch đi ra phía ngoài. Đã tới nhiệm vụ đường. Vẫn là cái kia xám lão đầu tọa chấn. Nhìn thấy Lục Ly xách theo mấy cái bao tải vào đây hắn thưa thớt lông mày nhíu lại. Ngừng âm thanh hỏi. Tiểu tử, đây là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Lân ưng đản. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Đem bao tải mở ra xuất ra từng cái cự đại ưng đản. Những này ưng đản xác đều rất cứng rắn. Thế mà một cái đều không có đập vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hết thảy 15 cái hồng lân ưng đản. Lục Ly chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt, mỉm cười nói, đại nhân, ngươi nói một trái trứng 500 điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ đường trưởng lão có chút bó tay rồi. Nếu là bình thường có người đạt được nhiều như vậy hồng lân ưng đản coi như bình thường. Giờ phút này Hàn Vân Sơn bên kia thế cục hỗn loạn. Khắp nơi đều là huyền thú. Tiểu tử này thế mà thật có thể cho tới hồng lân ưng đản. Còn thoáng cái lấy được 15 cái. Bất kể nói thế nào. Đản là hàng thật giá thật đản. Không có bất cứ vấn đề gì. Xám lão giả nghiệm thu sau cho Lục Ly 7.500 điểm cống hiến. Hắn hỏi thăm Lục Ly làm sao làm đến. Lục Ly như thế nào lại nói thật. Tùy ý qua loa vài câu rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra nhiệm vụ đường, Lục Ly cũng không có đi binh khí đường. Hắn nghĩ nghĩ thẳng đến huyền kỹ đường, mà đi, hắn hiện tại có điểm cống hiến. Tự nhiên muốn nghĩ biện pháp học tập một loại cường đại huyền kỹ. Dạng này có thể tăng cường chiến lực của hắn. Huyền kỹ đường liền tại phụ cận không xa. So nhiệm vụ đường lớn hơn, là một tòa hai tầng các lâu. Trở ra đồng dạng có cái lão giả tọa trấn. Kiểm tra thực hư qua lục ly lệnh bài về sau. Hắn mở miệng nói ra. Tầng thứ nhất có thể tùy ý xem xét. Tầng thứ hai ngươi không có tư cách đi vào. Còn có mỗi một bản huyền kỹ bên trên đều có điểm cống hiến đánh dấu. Ngươi nếu muốn đổi lấy, cần gấp đôi điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gấp đôi vì cái gì cần gấp đôi? Lục Ly có chút không hiểu. Trước đó hối đoái phế huyền khí cũng không có nói gấp đôi a, hắn kiếm chút điểm cống hiến không dễ dàng. Cái này hơn 7.000 điểm cống hiến thế nhưng là liều mạng mấy lần mệnh mới lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không biết, lão giả nhíu nhíu mày. Gặp Lục Ly là thật không hiểu. Giải thích nói, huyền khí, huyền kỹ, đan dược, công pháp những này khách khanh hối đoái đều muốn gấp đôi điểm cống hiến. Ngoại đường trực tiếp hối đoái. Nội đường thì chỉ cần một nửa điểm cống hiến. Cái này tại bất luận cái gì gia tộc đều như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Lục Ly mặt không thay đổi lên tiếng. Khách khanh tại các gia tộc thật đúng là không bị chào đón a. Xem ra hắn hối đoái phế huyền khí là phế phẩm mới không có tăng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hướng bên trong đi đến. Nhìn lướt qua hiện hữu 4 cái phòng lớn. Phía trên theo thứ tự tiêu chú. Công kích loại, độ loại, phòng ngự loại, đặc thù loại, 4 loại thuộc loại. Lục Ly nghĩ nghĩ mở ra công kích loại gian phòng. Bên trong có 3 cái giá sách lớn. Bày đầy mấy chục quyển sổ. Mỗi lần quyển sổ bên trên còn có hào quang nhỏ yếu lấp lánh. Xem ra đều có cấm chế bảo hộ, để tránh bị người phá hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sổ xuống đều có đánh dấu. Bình luận cái này huyền kỹ đặc điểm. Tu luyện độ khó, cần thiết điểm cống hiến các loại. Lục Ly ở bên trong dạo qua một vòng. Mỗi một loại huyền kỹ đều cẩn thận xem xét. Sau nửa canh giờ hắn đầy mắt thất vọng đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này huyền kỹ rất nhiều. Xem bỏ ra ánh mắt của hắn. Đáng tiếc cơ bản đều là cấp thấp huyền kỹ. Với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bên trong chỉ có 3 loại huyền kỹ thích hợp hắn. Giống như tu luyện tới đại thành sau chiến lực của hắn có thể gia tăng mấy thành. Nhưng cái này 3 loại huyền kỹ hắn đổi không được. Mỗi một bản đều cần 1 vạn điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hối đoái huyền kỹ cần điểm cống hiến là gấp đôi. Nói cách khác cái này 3 loại huyền kỹ. Hắn cần cầm 2 vạn điểm cống hiến hối đoái. Hắn nghĩ nghĩ không cam tâm. Lại chui vào bên cạnh độ loại huyền kỹ gian phòng. Lần này hắn chỉ là 2 nén hương thời gian tự ra. Đồng dạng một mặt thất vọng. Bên trong huyền kỹ hắn duy nhất coi trọng 1 loại. Điểm cống hiến đồng dạng cần 1 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng ngự loại Lục Ly đều không muốn xem. Hắn thấy công kích mới là tối cường phòng ngự. Hắn nhấc chân tiến vào đặc thù loại huyền kỹ mật thất. Trong này huyền kỹ ít đi rất nhiều. Chỉ có hơn 20 loại. Lục Ly ở bên trong tùy ý nhìn lướt qua. Hắn mục quang đột nhiên bị một bản hoàng sách cổ tử hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sổ hắn nhìn phi thường nhìn quen mắt. Lại nhớ không nổi ở đâu nhìn qua chờ hắn kinh nghi đi qua nhìn lướt qua phía dưới đánh dấu lúc. Cả người đều kịch liệt run lên. Hắn thấy được 6 cái chữ bôn lôi huyền kỹ thượng quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các bạn học, không có việc gì soạt đưa thư đánh giá. Tùy ý đều được, phiếu đề cử mỗi ngày cũng ném ném. Phiếu đề cử là miễn phí. Ngày ngày đều có thể gia tăng nhân khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đêm còn có 2 chương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.